Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta bắt đầu học lời của Chúa ở trong thư thứ nhì Côrintô. Và hôm nay chúng ta học bài đầu tiên, đó là cái bài giới thiệu thư thứ nhì Côrintô. Về thành phố Côrintô cũng như là Hội Thánh ở tại Côrintô thì tôi đã trình bày ở trong cái bài giảng giới thiệu thư thứ nhất Côrintô. Cho nên nếu quý ông bạn chị em muốn xem lại cái lời giới thiệu tổng quát về thành phố Côrintô, đời sống của người Côrintô thời trước, cũng như Hội Thánh ở tại Côrintô được thành lập như thế nào, thì xin đọc hoặc là nghe lại bài giảng giới thiệu thư thứ nhất Côrintô. Bài giảng này đã được đăng ở trên tìmhiểuthanhkinh.com. Để tiếp tục học về những cái nét khái quát về thư thứ nhì Côrintô thì trước hết chúng ta nói đến người viết. Người viết thư thứ nhì Côrintô chính là sứ đồ Phaolô và Timôthê, như là cái lời tự giới thiệu ở trong thư đã được ghi một cách rất là rõ ràng trong Côrintô nhì đoạn 1 câu 1. Phaolô theo ý muốn của Thiên Chúa làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng người anh em cùng cha của chúng ta là Timôthê, gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Côrintô, cùng hết thảy những thánh đồ ở trong khắp xứ Achai. Có thể nội dung của thư thứ nhì Côrintô đã được Phaolô cùng với Timôthê cầu nguyện và thảo luận trước khi viết, cho nên sứ đồ Phaolô đã ghi tên của Timôthê là người cùng ông viết thư, và có lẽ chính Timôthê là người đã ghi chép bức thư. Riêng về sứ đồ Phaolô thì quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe trở lại bài giảng giới thiệu thư Roma. Trong cái bài giới thiệu thư Roma đó thì chúng tôi đã trình bày qua cái tiểu sử của sứ đồ Phaolô, và bài này cũng đã được đăng ở trên tìmhiểuthanhkinh.com. Thời gian và nơi viết thư thứ nhì Côrintô thì có lẽ là như thế này. Vào mùa thu năm 54 thì Phaolô đã đến thành Ê-phê-sô. Ông đã ở lại tại đó hơn 3 năm, vừa rao giảng lời Chúa để xây dựng một hội thánh ở tại đó, mà cũng vừa giảng dạy thêm những lẽ thật của lời Chúa cho con dân của Chúa ở tại Ê-phê-sô. Vào mùa đông của năm thứ 56 thì ở từ Ê-phê-sô, Phaolô đã viết thư thứ nhất Côrintô. Rồi có lẽ là sau đó vào cuối của mùa thu năm 57, trên đường từ Ê-phê-sô về lại Côrintô thì Phaolô đã viết thư thứ nhì Côrintô ở tại thành Philip của xứ Ma-xê-đoan. Nghĩa là từ thành Ê-phê-sô, Phaolô đã đi ngược lên hướng bắc để tới xứ Ma-xê-đoan. Lúc bấy giờ xứ Ma-xê-đoan là một tỉnh của Đế quốc La Mã, nằm về phía bắc của tỉnh Achai. Ê-phê-sô là thủ phủ của tỉnh Macedoan, trong khi đó Côrintô là thủ phủ của tỉnh Achai. Và phía bắc là Macedoan, phía nam là Achai. Cái mục đích của Phaolô là ông muốn đi ngang qua xứ Macedoan thăm viếng các hội thánh mà ông đã rao giảng tin lành và thành lập ở tại xứ Macedoan trước khi đến xứ Achai để thăm viếng con dân Chúa ở tại Côrintô. Cho nên ông đã đi đường vòng như vậy. Bởi vì nếu từ Ê-phê-sô mà đi qua thành phố Côrintô bằng đường biển thì chỉ khoảng chừng 700 km, nhưng mà nếu đi ngược lên hướng bắc để đến thành Philip, rồi đi ngang qua hướng tây để rồi đi xuôi về nam, trải qua thành Thessalonica, thành Bere, rồi mới đến thành Côrintô, thì chặng đường nó lại dài hơn là gấp đôi. Những người nhận thư thì như chúng ta đã thấy trong Côrintô nhì đoạn 1 câu 1 cho biết, đó là con dân Chúa ở tại thành Côrintô cũng như con dân Chúa ở khắp xứ Achai. Achai là một tỉnh của đế quốc La Mã thời bấy giờ, còn thành Côrintô như đã nói lúc nãy là thủ phủ của tỉnh Achai. Cho nên có lẽ phần lớn thì dân chúng sống ở tại Côrintô nhiều hơn là các vùng khác ở trong tỉnh Achai. Và chúng ta thấy Thư Corinto ngày nay, như chúng ta biết, đã thuộc về Thánh Kinh Tân Ước, cho nên nội dung của thư thứ nhì Corinto cũng là những gì mà Đức Thánh Linh muốn gửi đến cho con dân Chúa ở trong hội thánh ở khắp nơi, không riêng gì của thời Phaolô, mà suốt từ thời của Phaolô cho đến ngày mà Chúa đem hội thánh ra khỏi thế gian. Mà ngay cả khi hội thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế, thì con dân Chúa ở trong kỳ tận thế cũng sẽ nhận được rất là nhiều ích lợi từ thư thứ nhì Corinto, nhất là gương chịu khổ vì danh Chúa của Phaolô. Nói chung thì lời của Chúa còn lại cho đến đời đời, cho nên toàn bộ thánh kinh của chúng ta đang có trong tay ngày hôm nay, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, nó sẽ còn lại cho đến đời đời. Mà có lẽ khi mà chúng ta đã bước vào trong cái thời kỳ vương quốc ngàn năm và vương quốc đời đời, thì mỗi một người trong chúng ta đều sẽ đọc và hiểu rõ nguyên ngữ của thánh kinh ngay từ tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, để rồi chúng ta hiểu một cách rất là rõ ràng, cụ thể từng chữ một trong lời của Chúa, mà qua cái sự sắp xếp của những cái điều bí ẩn mà Chúa đã đặt ở trong lời của Ngài, thì chúng ta còn khám phá ra nhiều cái điều kỳ diệu nữa. Có thể là toàn bộ những cái quy luật của thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh đã được ghi chép trong toàn bộ thánh kinh, và có thể là những cái định luật về sự sống, về quyền năng của Chúa, nó cũng nằm ở trong đó. Lời của Chúa còn lại cho đến đời đời, và sau này thì chúng ta là những người cùng với Chúa đồng trị, chúng ta sẽ cai trị vương quốc của Chúa dựa trên lời của Chúa, dựa trên những cái sự kỳ diệu ở trong lời của Chúa. Vì thế, dù thư Corinto thứ nhất hay là thư Corinto thứ nhì mà chúng ta đã bắt đầu học ở đây, hay là tất cả các thư tín khác ở trong Tân Ước, dù lúc được viết ra là viết cho một số hội thánh địa phương hay là một số con dân Chúa thời bấy giờ, nhưng mà khi đã được Đức Thánh Linh kể nó vào trong danh sách của các sách thuộc về Thánh Kinh, thì đó là lời của Chúa, và lời của Chúa sẽ còn lại cho đến đời đời. Bằng cái sự lạ lùng khôn sáng của Chúa, quyền năng của Chúa, mà Ngài đã dùng những chữ, những câu ở trong Thánh Kinh từ Cựu Ước đến Tân Ước để gói ghém toàn bộ cái sự khôn sáng mà loài người chúng ta cần biết về công việc của Thiên Chúa, về lịch sử của loài người của chúng ta, cũng như lịch sử của công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chủ đề của thư thứ nhì Corinto là nói về nếp sống mới ở trong Đấng Christ, là một nếp sống vui mừng chịu khổ vì danh Chúa, yêu thương tiếp trợ lẫn nhau, tránh xa bất cứ sự gì ô uế, không tiếp nhận, không thỏa hiệp với bất cứ ai hay là sự gì trái nghịch lời Chúa. Và cái chủ đề này có thể được tóm gọn ở trong Corinto nhì đoạn 6 từ câu 17 đến câu 18. Bởi vậy Chúa phán, hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha của các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của ta, Chúa toàn năng phán. Câu gốc, tức là cái câu nổi bật nhất ở trong toàn sách, ở trong toàn lá thư thứ nhì Corinto, là Corinto nhì đoạn 5 câu 17 đến câu 18. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó là bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã phục hòa chúng ta với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng ta chức vụ giảng hòa. Mục đích của thư thứ nhì Corinto là Phaolô muốn qua lá thư này trình bày một số lẽ thật ở trong nếp sống mới của con dân Chúa. Và ông cũng binh vực chức vụ và mục vụ của ông để, thứ nhất, giúp con dân Chúa hiểu rằng sự chịu khổ vì danh Chúa là một phần của nếp sống mới trong Đấng Christ. Thứ nhì, làm vững đức tin của phần lớn con dân Chúa trung tín ở trong hội thánh tại Corinto. Thứ ba, khích lệ con dân Chúa về việc dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cho những con dân Chúa đang ở trong sự nghèo khó. Thứ tư, khuyên con dân Chúa tha thứ cho người bị dứt thông công nhưng đã ăn năn. Thứ năm, khuyên con dân Chúa không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Thứ sáu, cảnh cáo những kẻ chống đối Phaolô và lời giảng của ông, kêu gọi họ ăn năn trước khi ông đến Corinto và phán xét họ. Và thứ bảy, chuẩn bị hội thánh tại Corinto cho sự đến của Phaolô. Nội dung của thư Corinto thứ nhì bao gồm các điểm sau đây. Đó là: con dân Chúa nhờ ân điển của Chúa mà theo gương Đấng Christ chịu khổ vì danh Chúa. Phaolô đã làm gương cho con dân Chúa về sự chịu khổ vì danh Chúa. Sự chịu khổ vì danh Chúa của con dân Chúa thể hiện sự hiện diện của Chúa trong đời sống của con dân Chúa và thể hiện quyền năng cũng như sự vinh quang của Ngài ở trong thế gian. Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu chuộc loài người nhưng cũng là Đấng phán xét mọi người. Ngài sẽ phán xét mỗi một người tùy theo mỗi một việc làm của họ. Phaolô là người phụng sự cho giao ước mới. Mục vụ và lời giảng về thập tự giá của Phaolô giúp cho con dân Chúa nhận thức ý muốn của Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh tác động trong đời sống của con dân Chúa. Đức Thánh Linh tái sinh con người thuộc linh của con dân Chúa thành một người mới, giống như Đấng Christ ở trong sự công bình và thánh sạch. Nhờ đó, con dân Chúa có thể sống một đời sống mới trong giao ước mới bằng chính tình yêu và năng lực của Thiên Chúa. Lòng ăn năn chân thành thể hiện qua nếp sống thánh khiết theo lời Chúa. Nếp sống thánh khiết là cái kết quả từ tình yêu dành cho Thiên Chúa, dành cho hội thánh và dành cho những người lân cận. Con dân Chúa phải tránh xa mọi sự ô uế và không thể nào mang ách chung với kẻ chẳng tin. Phaolô chịu khổ vì danh Chúa theo gương Đấng Christ là vác thập tự giá của mình đi theo Chúa, theo lời kêu gọi của Chúa. Bất cứ ai chối bỏ Phaolô vì sự chịu khổ của ông là các sứ đồ giả và là tôi tớ của Satan. Và như quý ông bạn chị em cũng đã từng nghe chúng tôi nói qua, đó là hiện nay có một số người tự xưng là thần học gia, họ đã viết ra những bài và thậm chí viết ra những sách để mà bác bỏ cái chức vụ sứ đồ của Phaolô, bác bỏ những thư tín của Phaolô đã được viết ra và được lưu lại ở trong Thánh Kinh. Họ không công nhận Phaolô là sứ đồ của Chúa và họ không công nhận những gì mà Phaolô giảng dạy qua các thư tín của ông. Và qua thư thứ nhì Corinto này, với cái sự thần cảm của Đức Thánh Linh qua những cái chữ viết của sứ đồ Phaolô mà chúng ta hiểu rằng ai bác bỏ chức vụ của ông, ai bác bỏ sự giảng dạy của ông thì họ không phải là công dân chân thật của Chúa, họ không phải là những sứ đồ của Chúa, những tôi tớ của Chúa. Trái lại, họ là tôi tớ của Satan. Bố cục của thư thứ nhì Corinto được chia ra làm 7 phần. Phần thứ nhất là phần mở đầu, là đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2, gồm có lời chào thăm và chúc phước. Phần thứ nhì tóm lược lại một vài cái lẽ thật mà con dân Chúa cần biết, thì bắt đầu từ đoạn 1 câu 3 cho đến đoạn 7 câu 16. Và gồm có những cái phân đoạn như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi sự an ủi trong cơn hoạn nạn. Thứ nhì, lý do Phaolô chưa thể đến Corinto. Thứ ba, sự tha thứ cho người bị dứt thông công nhưng đã ăn năn. Thứ tư, sức mạnh của tin lành. Thứ năm, những người phục vụ giao ước mới. Thứ sáu, ánh sáng của tin lành. Thứ bảy, năng lực của đức tin ở trong thân thể xác thịt của chúng ta. Thứ tám, chỗ ở trên trời của con dân Chúa. Thứ chín, chức vụ giảng hòa. Thứ mười, lòng trung tín của Phaolô. Thứ mười một, con dân Chúa phải tránh xa những sự ô uế. Thứ 12, niềm vui của Phaolô. Và thứ 13 là nỗi buồn theo ý Chúa. Phần thứ 3 là về sự con dân Chúa quyên góp để tiếp trợ lẫn nhau. Phần này chia ra làm 3 phân đoạn. Thứ nhất là gương dân hiến một cách rộng rãi để tiếp trợ lẫn nhau của các hội thánh tại Macedoan. Thứ nhì là lời giới thiệu về Tít. Thứ ba là lời khích lệ con dân Chúa tại Corinto về sự dân hiến tiếp trợ. Mục thứ tư là Phaolô bênh vực chức vụ và thẩm quyền sứ đồ của ông. Thì từ đoạn 10 câu 1 cho đến đoạn 11 câu 33. Phần này cũng chia làm 3 phân đoạn. Thứ nhất là Phaolô bênh vực mục vụ của ông. Thứ nhì là sự khác nhau giữa sứ đồ thật và sứ đồ giả. Thứ ba là sự chịu khổ của Phaolô trong chức vụ sứ đồ. Phần thứ năm là khải tượng và cái giảm sóc của Phaolô, đó là ở trong đoạn 12 từ câu 1 đến câu 10, chia làm 2 phần, phần khải tượng và phần cái giảm sóc. Thứ sáu là tấm lòng của Phaolô đối với hội thánh ở tại Côrintô. Thì ở trong đoạn 12 từ câu 11 đến câu 21 nói đến cái tình yêu của Phaolô đối với con dân Chúa ở tại Côrintô. Và thứ bảy là phần kết thúc, đoạn 13 từ câu 1 đến câu 14 chia làm hai phân đoạn. Thứ nhất là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho những người chống đối Phaolô, và sau cùng là lời chào và lời chúc phước. Cũng như thư thứ nhất Côrintô, thư thứ nhì Côrintô đã được viết ra cách nay gần 2.000 năm, nhưng nội dung của nó hoàn toàn có ích lợi cho con dân Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh. Thư thứ nhì Côrintô giúp cho con dân Chúa nhận biết một số lẽ thật quan trọng ở trong nếp sống mới của con dân Chúa. Sau khi chúng ta cùng nhau học qua thư thứ nhì Côrintô thì chúng ta sẽ biết một cách rất là rõ ràng rằng, thứ nhất, Chúa cho phép nghịch cảnh và sự khó nghèo xảy ra trong đời sống của con dân Chúa là để con dân Chúa kinh nghiệm sự quan phòng của Ngài ở trong từng chi tiết của đời sống của họ, đồng thời cũng là cơ hội để cho con dân Chúa thể hiện tình yêu trong Chúa đối với nhau. Mục đích cuối cùng là khiến cho con dân Chúa qua cái sự chịu khổ vì danh Chúa, để sống theo lời Chúa, qua cái sự hy sinh cho nhau trong danh Chúa, mà trở nên yêu thương, thánh khiết và công chính như là chính Chúa. Thứ nhì, các chức vụ Chúa ban cho một số người trong hội thánh là để họ tôn vinh danh Chúa và làm lợi cho nhà Chúa, tức là hội thánh, chứ không phải để tìm kiếm danh lợi cho bản thân. Vì thế khi quý ông bạn chị em nhìn thấy người nào xưng nhận mình là tôi tớ của Chúa mà lại tìm kiếm cái sự tôn cao cho chính mình, tìm kiếm sự khen ngợi của loài người, muốn được ăn trên ngồi trước, muốn người ta phải trọng vọng mình, thì đó chỉ là những người ở trong các giáo hội mà thôi. Đó không phải là những tôi tớ chân thật của Chúa phục vụ hội thánh của Chúa. Thứ ba, tin lành có năng lực đem lại sự sống đời đời cho những ai tin nhận, nhưng cũng có năng lực đem lại sự chết đời đời cho những ai không tin nhận. Sự chết đời đời là sự bị hình phạt xa cách Thiên Chúa, chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Là bởi vì nếu chúng ta nghe theo tin lành, chúng ta ăn năn tội và chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì chúng ta có được sự sống đời đời. Nhưng nếu chúng ta nghe tin lành rồi mà chúng ta không ăn năn tội, vẫn tiếp tục sống ở trong tội lỗi, thì cái ngày Chúa phán xét chúng ta, chính những cái lời lẽ của tin lành sẽ lên án chúng ta, chỉ ra rõ chúng ta đã sai phạm như thế nào, đã tội lỗi như thế nào và đã cứng lòng không chịu ăn năn như thế nào. Mỗi một lời của tin lành sẽ là một cái lời tuyên án dành cho những người không ăn năn. Thứ tư, người đã bị hội thánh dứt thông công, nếu thật lòng ăn năn vẫn được phục hồi vào trong hội thánh. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi người đó đang còn sống hoặc là khi Chúa chưa đến. Nếu người đó chết trước khi ăn năn thì người đó sẽ bị hư mất đời đời. Nếu người đó chưa ăn năn mà Chúa đến, người đó bị bỏ lại, thì có thể nói người đó không còn có cơ hội ăn năn ở trong cái kỳ trần thế. Thứ năm, Thánh Linh của Đức Thánh Linh tuôn đổ trong tâm thần và xác thịt của con dân Chúa, khiến cho họ đứng vững trong mọi khó khăn, thử thách, làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Vì thế, khi chúng ta làm được điều gì đó cho Chúa là chúng ta làm bởi năng lực của Chúa, trong danh của Chúa, vì sự vinh quang của Chúa, chứ không phải chúng ta tài giỏi gì. Thứ sáu, mỗi một việc làm thiện hay ác của loài người đều phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Giêsu Christ, vì Ngài là đấng phán xét muôn loài. Thứ bảy, người rao giảng tin lành là người làm chức vụ giảng hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người. Thứ tám, con dân Chúa phải tránh xa mọi sự ô uế và không thể mang ách chung với kẻ chẳng tin. Thứ chín, con dân Chúa sẵn lòng dâng hiến một cách rộng rãi để tiếp trợ những người khó nghèo ở trong hội thánh. Thứ mười, những người hết lòng thi hành các chức vụ Chúa giao phó thì luôn chịu khó, chịu khổ, hy sinh trong công việc xây dựng và gây dựng hội thánh. Thứ mười một, những việc lành, việc tốt đáng được khích lệ và khen thưởng, nêu ra làm gương tốt ở trong hội thánh. Vì thế khi chúng ta thấy trong hội thánh có ai đó làm ra những việc lành thì chúng ta cũng đừng tiếc lời khen. Vì cái sự khen ngợi đó đem lại sự khích lệ, miễn là người được khen đừng có vì mình được khen mà trở nên kiêu ngạo. Và thứ 12, ở trong hội thánh có thể có sứ đồ giả, tiên tri giả, giáo sư giả và con chiên giả. Họ đều là những tôi tớ của Satan, là con cái của Satan. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta có được thư thứ nhì Côrintô để giúp cho chúng ta hiểu biết được rất là nhiều lẽ thật quan trọng trong đời sống của chúng ta là một cái nếp sống mới ở trong Chúa. Nguyện rằng những cái sự dạy dỗ ở trong thư này sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết càng hơn về cái nếp sống mới ở trong Đấng Christ và được khôn sáng càng hơn trước những mưu kế của ma quỷ mà thắng được chúng nó, cũng như chúng ta được khích lệ trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh ca. Trong ơn Ngài con vui sống. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Sáng bước con trên suốt linh trên giữ con ngày tháng bước đường bình an theo Chúa tin trung quyết không nào lòng xoay vòng không ngã nghiêng chân bước theo Ngài vào nguồn lối luôn vững lòng tin trong danh Ngài con luôn thắng được Chúa ân cần che chở con thêm sức con nhiều và con đã bao nghịch thù trong Chúa thoa vui biết bao tình Ngài Ngài là đường đi chân lý sáng soi đưa dắt nơi hạnh phúc nước trời còn luôn thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà của đấng tự hữu hằng hữu cho đến đời đời.
danh Ngài, con luôn thắng, được Chúa ân cần che chở con, thêm sức con nhiều, và con đã thắng bao nghịch thù.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.
Amen. Cảm tạ tình yêu đời đời của Chúa mà Ngài đã ban cho mỗi một người trong chúng ta. Thật ra thì tình yêu của Chúa ban cho toàn thể loài người. Nhưng mà tiếc thay, chỉ có một số rất là ít người trong toàn thể loài người chịu ăn năn tội, chịu từ bỏ những cái việc làm gian ác để mà có thể sống một cách thánh khiết, theo như ý muốn của Chúa, theo như bản chất tốt lành mà Ngài đã dựng nên loài người từ buổi ban đầu. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta đã đánh mất đi cái mà thế gian gọi là cái lương tri đó, tức là cái sự biết một cách tốt đẹp đó. Nhưng mà tình yêu của Chúa đã khiến cho Ngài tạo ra một cái phương tiện, một cái cách thức để cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự phạm tội của chúng ta mà không có bị xúc phạm đến cái sự công chính của Ngài và cái sự thánh khiết của Ngài. Ngài là tình yêu, Ngài là công chính, Ngài là thánh khiết. Và bởi vì chính mình Ngài, chính mình Thiên Chúa phải nhập thế làm người để gánh thay cái hình phạt của tội lỗi cho chúng ta, cho nên Ngài có thể tha thứ cho chúng ta và có thể phục hồi chúng ta để chúng ta trở lại sống thánh khiết như Ngài, biết yêu thương như Ngài và trở nên những con người công chính như Ngài. Rất là lạ lùng khi mà chúng ta đọc lời của Chúa và chúng ta thấy được từ đầu cho đến cuối của từng trang thánh kinh đã giúp cho chúng ta hiểu được nguồn gốc của loài người, nguồn gốc của sự đau khổ, của tội lỗi và cái con đường để thoát ra khỏi đó. Mà biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu triết gia đã tìm cách để đưa loài người ra khỏi cái sự đau thương chết chóc đó mà không bao giờ thành công. Là bởi vì phải có một cái sự thỏa mãn cái lòng công chính của Chúa. Lòng công chính của Chúa khiến cho Ngài không thể nào mà không hình phạt tội lỗi. Và bởi vì Ngài là thánh khiết cho nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Nhưng Ngài là yêu thương tội nhân. Vì thế mà cũng giống như một người cha thương con. Nhưng mà con hư thì phải sửa phạt. Và thay vì đánh đòn ở trên đứa con của mình thì người cha đã đánh ngay chính trên cái thân thể của mình. Để qua đó đứa con thấy được rằng tội lỗi của nó phải bị trừng phạt. Và qua đó người cha có thể tha thứ cho nó, ban cho nó cái cơ hội ăn năn phục hồi. Vì thế chúng ta thấy không có một tôn giáo nào, không có một cái triết lý nào có thể giúp cho chúng ta thỏa mãn được cái sự đem chúng ta ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Mà từ xưa đến nay cũng không có một cái sự tu tập nào, từ trong triết học cho đến tôn giáo, khiến cho chúng ta có thể được đổi nên mới, thành một con người mới, chán ghét tội lỗi và có thể sống mà không phạm tội, như là khi chúng ta tin nhận tin lành của Chúa. Chỉ cần tin và tiếp nhận lẽ thật của lời Chúa, để rồi chúng ta thật lòng ăn năn tội, để rồi chúng ta hoàn toàn dựa vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng ta bởi năng lực của Thiên Chúa mà sống một đời sống mới thánh khiết trong Chúa, thì chúng ta thấy ngay con người của mình được thay đổi. Xưa nay khi mà chúng ta thấy đó, xưa nay loài người ngày nào cũng phạm tội, từ trong tư tưởng đã có tư tưởng tội, trong lời nói có lời nói tội, trong việc làm có việc làm tội, một ngày ít nhất phạm tội dưới ba cái hình thức là tư tưởng, lời nói và hành động. Là không phải chỉ phạm ba tội mà một ngày có thể phạm rất là nhiều tội trong ba cái hình thức đó. Nhưng mà khi chúng ta thực sự tin nhận tin lành cứu rỗi của Chúa và chúng ta được Chúa dựng nên mới, thì con người của chúng ta chỉ còn phạm tội trong cái sự thiếu hiểu biết, hoặc là trong cái sự bất cẩn của chúng ta, hoặc là một phút giây nào đó quá yếu đuối khi mà đức tin của chúng ta chưa vững vàng. Chứ còn khi đức tin của chúng ta đã vững vàng, chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa mỗi ngày, thì khó mà cho chúng ta phạm tội. Và chính cái điều đó đã chứng minh rằng Chúa là có thật, Thánh Kinh là có thật. Cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ tình yêu của Ngài dành cho loài người của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn những lời chúc phước của quý ông bà anh chị em, những lời khích lệ của quý ông bà anh chị em